18i.net giới thiệu câu chuyện chia tay. Bạn đang đọc phần 14, cũng là phần cuối của truyện Sex Gái Một Con. Những ánh nắng chói chang như báo hiệu những ngày mưa gió đã kết thúc. Nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần rồi tôi lại về công trình, có lẽ về với chị đúng hơn. Mới khoảng hơn tuần không gặp mà đã thấy nhớ nhung quá rồi. Những ngày không gặp, hai chị em cũng ít liên lạc với nhau. Không biết chị có nhớ tôi không, tranh thủ ngày nghỉ, tôi tính toán nên mua quà gì tặng chị, cũng không còn được bên chị bao lâu nữa nên cũng muốn tặng chị một món quà kỷ niệm, mà mua gì bây giờ. Thật khó nghĩ khi nghĩ đến mấy chuyện quà cáp này, sau một hồi suy ngẫm thì tôi quyết định mua tặng chị bộ đồ lót cùng với một chiếc váy, phụ nữ thích ăn mặc mà, nhưng kể ra mua váy thì dễ. Chứ mua đồ lót thì cũng khó nhắn với một thằng đàn ông. Thôi kệ bà, cái mặt mình dày thế này thì có chi mà ngại ngùng. Thời buổi nào rồi chứ. Buổi chiều tôi phóng xe lên trung tâm thành phố, lượn lờ quanh các cửa hàng thời trang, nhảy đại vô một cửa hàng trông cũng khá lớn. Bộ mặt thì ra vẻ lạnh lùng không cảm xúc. Một cô bé chạy tới đon đả mời, anh ơi anh mua quần hay áo ạ? Anh mua váy cho má anh, váy cho má ạ. Vậy anh theo em, bên em mới có một số mẫu mới về đẹp lắm. Trước mặt là tùm lum loại đủ màu sắc, tôi như bị ngộp trước một đống hỗn loạn như thế. Cầm vài cái ngắm nghía rồi chọn một cái váy ôm màu đen khá quyến rũ. Size này chắc chị mặc vừa. Thấy tôi chọn cái váy đó, con bé bán hàng bảo, ôi mẹ anh có vẻ thích phong cách trẻ trung nhỉ. Mẹ kế mà em, chắc mẹ anh còn trẻ xinh lắm, cũng như cái cô mẹ kế trên phim Thái thôi em ạ. Chả biết con bé có biết tôi nói ý đồ gì không mà cứ tủm tỉm cười miết. Tôi vẫn giữ cái thái độ dửng dưng rồi bảo nó, em xem chiếc váy này thì mặc đồ lót nào phù hợp. Vâng, váy đen thì mặc đồ lót đen hợp hơn anh ạ. Nó lại dẫn tôi vô bên phía trong, chỉ vô cái tủ chứa toàn là khô mực, nhìn nôn nao hết cả người, toàn đồ lót loại gợi cảm đầy màu sắc, trông cứ như đồ lót của mấy cô nàng thiên thần Victoria's. Tôi chấm ngay cái bộ đồ lót ren màu đen huyền ảo, anh xem thử size đó vừa không, nếu được thì em gói lại cho, anh chịu, có biết size đâu, vậy thì ước lượng vậy, chắc cỡ hơn em chút, hay em mặc thử xem, tôi chọc nó tí, không được đâu anh, cửa hàng em không cho mặc thử đồ lót, chọc bé đó một câu thôi rồi bảo nó ra tính tiền, vậy cũng xong, không ngờ mặt mình cũng dày phết. Mà cũng có gì đâu nhỉ, mua mấy thứ này xem ra cũng khác gì mua ba con sói với que thử thai đâu. Sáng chủ nhật đang ngủ ngon thì bị Obama lôi dậy, nhìn đồng hồ mới có 7 giờ thôi mà. Dậy khóa cửa, Vương ơi, tao với ba mày đi sang huyện X đám cưới. Vâng, tí trưa tự nấu cơm nghen, đồ ăn trong tủ lạnh đó, lấy ra xả đông mà nấu. Vâng, nhớ nấu chứ đừng có lười nghen mày. Vâng, thưa chị, khổ lắm, nói mãi, đóng cửa xong ngủ tiếp, đang ngủ thì bị đánh thức tiếp, lần này là Trinh, alo, tổng đài nghe đây ạ, tổng cái đầu anh, mấy giờ rồi còn ngủ nướng? Không biết ạ, dậy qua chở em đi uống CF không nè, không biết ạ, cho anh ba nốt nhạc, không thấy là em cắt chim giờ, vâng ạ, muốn ngủ cũng không được, mệt ghê, lò mò dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn vội tô bún lúc sang Obama mua về, chạy qua nhà em chỉ sau 25p kể từ lúc em gọi, thấy tôi tới, em đã tất tả chạy ra, ôi anh yêu của em ngoan thế. Không trễ như mọi lần, lằng nhằng, lên xe, vừa chạy ra khỏi xóm em thì em ôm tôi rát rạp, tôi và em uống CF ở một quán thoáng đãng, không khí miền núi buổi sáng luôn tuyệt vời. Em cứ nắm tay tôi suốt cả buổi sáng, anh định khi nào mới lấy em, không biết, nhưng chắc cũng không đến nỗi lâu quá đâu, sao, thèm chồng rồi hả, không, vậy sao hỏi, sợ người ta bỏ em. Yêu lâu rồi chán, khủng thế, sao anh chán em được, ai biết, đàn ông mấy anh khi khám phá hết rồi thì mau chán lắm, e sợ, em sẽ là vợ anh, Trinh ôm tôi âu yếm. Nụ cười luôn nở trên đôi môi xinh xắn, em đẹp như vậy, sao tôi có thể chán em đây, em ngốc lắm, một buổi sáng bình yên bên người tình bé bỏng, tí chưa qua ngủ với anh nhé, sao được. Bố mẹ anh nói chết, bố mẹ anh đi đám cưới rồi, chiều tối mới về, vậy trưa nay anh ăn gì, thì nếu có ai đó nấu thì anh ăn, không thì nhịn vậy, đồ lười biếng, vậy để em nấu cho, ừ, tí về nhà anh rồi chiều về nhé, vâng, uống CF xong tôi chở em đi mua ít tôm với bột, vài thứ linh tinh rồi về, em nấu cho tôi một bữa thật ngon. Đúng là thật khó để mà từ chối một người vợ mẫu mực như vậy, lấy em làm vợ, chắc bố mẹ tôi sẽ hài lòng về cô con dâu này lắm, tôi phụ em rửa chén bát rồi xem tivi cùng nhau. Cảm giác cứ như là cặp vợ chồng mới cưới đang trong tổ ấm vậy, đi ngủ với anh nên anh đóng cửa lại hết đi, ừ, vô phòng, tôi cởi hết quần áo ra rồi trèo lên giường nằm, cảm giác thoải mái. Có cần thiết phải cởi hết vậy không anh yêu, lúc nào anh đi ngủ chả thế, em cứ cười khúc khích rồi bò lên giường ôm tôi, định để vậy mà ngủ hả, anh cởi giùm đi, râu hẹt gái là xong. Trên người em chỉ còn cái quần lót, em nằm rúc vô ngực tôi, cả hai ôm nhau, ve vuốt mơn trớn, cơ thể gái đang tuổi xuân thì cứ hừng hực nóng bỏng, ở bên em, cảm giác thật bình yên đến lạ thường. Tôi đang trôi lềnh bềnh trong cái bình yên đó thì bị giật mình bởi giọng nói của em, anh ngủ thật hả, ở thì đi ngủ mà, không ngủ thì làm gì, cô có, ấy hả, em ghé tai tôi thì thầm, ấy là gì em, anh xấu lắm, giả vờ nè, em gãi chim rồi búng vô hai viên bi, làm tôi phải bùng lên hưng phấn, được rồi, nữ hoàng của anh, hôm nay A sẽ phục vụ em hết mình, hi, phải vậy chứ, em dở chăn lên, quay đầu lại rúc xuống, giờ dẫm, liếm mút, mông em sàng xê trước mặt, cái bướm giữa hai chân, hồng hào, đám lông đen tuyền, ong ánh, chưa đó, tôi làm em lên đỉnh ba lần. Em làm tôi suốt hai lần, dã rời, mệt nhoài, ngày đi, em mua cho tôi hộp bánh, bảo anh để trong phòng, lỡ tối đói thì ăn, còn tôi, mang theo váy và đồ lót cho người chị nhân tình. Ôi sự đời lắm cái oái âm, Trinh ơi, anh nợ em cả cuộc đời, và rằng anh biết anh sẽ dùng toàn bộ cơ số thời gian trong cuộc đời đó để vá đi những lỗi lầm lé lút sau lưng em. Buổi sáng trên đệ nhất lâu, mây vẫn bàng bạc, gió vi vút phóng tầm mắt ra xung quanh, bỗng thấy gì đó khác lạ so với thường ngày, một chút luyến tiếc, một chút không nỡ hòa trộn với nhau. Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa là tôi chia tay cái nơi vắng vẻ này, cái nơi đầy kỷ niệm, bỗng nghĩ về chị, không biết chị đang làm gì giờ này, sáng nay có mặt nơi đây nhưng vẫn chưa cho chị biết. Muốn làm chị bất ngờ xíu, điếu thuốc trên tay cùng ly CF lạnh, tôi cứ thế mà thưởng thức cái buổi sáng ngắn ngủi này một cách chậm rãi, bình thường nhớ chị lắm. Nhưng giờ lại thấy sao xuyến quyến luyến, có vẻ tôi chưa thể chấp nhận được cái sự thật rằng tôi sắp sửa phải xa chị, xa người phụ nữ đánh cắp trái tim tôi ngày nào. Cầm điện thoại, lên ngắm, nhìn những tấm hình của chị, gương mặt chị rạng người cùng nụ cười tỏa nắng, trong lòng bỗng bồi hồi không yên, bấm số chị và gọi, alo, chị nghe đây, im lặng, sao không nói gì hết, em nhớ chị, hừ, nhớ mà bữa giờ không thấy mặt mũi đâu hơ, nhớ khỉ mốc, em nhớ chị, nhớ lắm, không tin, không thèm, tôi cúp máy, chẳng biết sao tôi lại cúp. Nghe giọng chị làm tôi vui lắm, hạnh phúc lắm, nhưng có gì đó nghẹn ngào, lẽ nào tôi yêu chị nhiều đến nỗi tôi không chấp nhận rời xa chị sao, và rồi cái tình cảm tôi dành cho Trinh là gì? Liệu một người có cùng lúc yêu đắm đuối cả hai người phụ nữ, một đống cảm xúc chạy ngang dọc trong đầu, tôi hoang mang như cái lúc mới gặp chị vậy, thấy tôi bỗng dưng cúp máy. Chị thấy lạ nên nhắn tin hỏi han, tôi không trả lời mà dạo bước quanh sân trường, ánh nắng tràn ngập len lỏi qua từng kẽ lá, ấm áp cả một không gian. 11 giờ, tôi dừng xe trước nhà chị, cố đứng lâu hơn chút để nhớ kỹ hơn cái mái ấm này của chị, lấy đờ tê ra chụp lại ngôi nhà thân thương này để sau này lôi ra hồi tưởng, nhẹ nhàng dắt xe vô sân rồi tiến vô nhà. Chị đang ở dưới bếp nấu gì đó, nghe động, chị quay lại, và hơi giựt mình chút xíu, qua sao không gọi chị trước, tôi không trả lời mà lại gần ôm lấy chị. Cái mùi hương cơ thể quen thuộc này khiến người tôi hưng phấn, xa nhau mấy bữa mà sao nhớ thế này, hôn lên trán, lên mũi rồi hôn môi chị phản ứng nhiệt tình. Cặp tình nhân vài ngày xa cách làm khi gặp lại cảm xúc dâng trào, hai tay vòng ra sau bóp đít chị châm, cặp mông mềm mại làm dương vật cứng lên ngay tức thì. Không biết tôi yêu chị hay yêu mông của chị nữa, bế thốc chị lên đưa chị vào buồng, thả chị xuống nệm là cơ thể tôi ập đến đè xuống, những động tác cởi đồ cho nhau của tôi và chị diễn ra ngay sau đó. Thuần thục gấp gáp tay chị luồn vô quần lót tóm lấy khúc thịt cứng ngắc chị bóp mạnh rồi sụp cu. Tôi phản đòn bằng cách dùng răng nhai nhai cắn nhẹ hai núm vú hồng đang săn lại vì sướng. Tay phải đồng thời trượt lên đám lông mu mịn màng, ngón giữa già lên 2 mét thịt trơn trượt rồi đưa một đốt ngón tay vô bướm chị. Chỉ với những động tác đơn điệu ấy thôi mà chị đã như ngây ngất. Chị nhớ em lắm, em cũng nhớ chị lắm đó, chị yêu em, chị và tôi làm tình cho nhau, hai bàn tay bận rộn vì chim và bướm, trong cơn hứng, tôi cắn chị một cái nơi, đầu vú hơi mạnh làm chị á lên một tiếng, lật người chị nằm úp xuống, tôi giúp mặt vô đít chị mà hí hoáy, hơi nóng của vùng kín lan tỏa lên mặt, lưỡi luồn lách. Liếm láp lên khóc những gì nó gặp chị ưỡn mông lên cao rên rỉ, nước bướm tuôn trào, ong ánh, cắn liên tiếp hai phát lên hai bờ mông no tròn, chị giật mình rồi rên to hơn vì đau, vì nứng, thấy chị rên, tôi càng nứng tợn và cắn nhiều hơn, chị càng né tránh tôi hơn, đừng em, đau chị, hai bên đít chị gồng lại vì sợ những nhát cắn mạnh, cặp mông lấm tấm những vết đỏ của răng, tôi đưa tay xoa xoa như vỗ, về, mông chị mềm trở lại, chị ngồi dậy, vật tôi xuống, tóm lấy chim rồi hôn tới tấp lên nó, chị liếm vài cái rồi ngoạm chặt trong miệng. Trông chị như chú cún bị bỏ đói lâu ngày bỗng gặp khúc thịt to bự, chị liếm những đường dài trên thân chim, nước miếng nhễu nhại tiết ra vì thèm thuồng, liếm chán chê xong chị lại mút đầu chim, đồng thời dùng tay sục lên xuống đều đặn, thật sự thì tới giờ chị đã thành thục đoạn bú liếm này, từ lúc tôi bày trò cho chị cứ như một diễn viên phim khiêu dâm thực thụ. Hai hòn giấy cũng bị chị vần tới tấp, nước nhờn dương vật cứ rỉ ra trong suốt bởi sự kích dục nơi chị ơi, từ từ thôi, em ra mất cho chết, ai biểu cắn chị đút vô đi, yêu chị không? Yêu nhất luôn, chị mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đẹp lắm, cơ hồ muốn xuất tinh luôn khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy nơi chị ngồi lên bắt đầu bằng tư thế cưỡi ngựa. Những ngón tay dài ve vuốt dọc thân dương vật chỉnh đầu chim vô đúng vị trí, một tiếng oạt phát ra cặc tôi đâm xuyên háng chị, mất hút, hai ánh mắt giao nhau, mặt chị ửng hồng lên vì sung sướng. Cái gương mặt thẹn thùng trong cơn dâm của chị có lẽ còn đẹp hơn cả thánh nữ Maria Ozawa mà phần đông dân châu Á tôn thờ. Tôi như bị thôi miên bởi ánh mắt ấy, gương mặt ấy, thân hình nóng bỏng ấy. Chỉ biết đưa hai tay lên bầu vô hai bên vú chị mà bóp bóp, chị sàng mông, lắc lư, thân hình siêu vẹo như những cô vũ nữ múa cột trong vũ trường. Nước nhờn cả hai da nhiều nghe nhớp nháp xì sụt sau mỗi lúc nâng lên hạ xuống của thân hình chị dập nhanh dần, mạnh dần, hơi thở cũng gấp hơn. Gương mặt chị khẽ nhíu lại hưởng thụ sự sảng khoái dâng trào, tôi khẽ co đầu gối lại để giảm bớt sự sung sướng, tôi chưa muốn xuất tinh sớm như vậy, cũng hên là chị đã ra trước. Mong chị bớt sàng xê khiến tôi thở vào nhẹ nhõm. Thích quá, Vương ơi, người chị đổ xuống đè lên thân tôi. Tôi với hai tay bóp mông chị, giờ dẫm vô bướm chị. Một đống nước nhơn ướt đẫm hết mấy ngón tay, hẳn là chị sướng lắm. Lật người chị nằm nghiêng lại, tôi úp thìa phía sau, thúc vô ra rầm rập, chị lại rên rỉ, không ngớt. Lâu ngày không làm tình với chị nên sức chịu đựng của tôi cũng giới hạn, đành lật ngửa chị ra, nằm đè lên chơi kiểu truyền thống, cặp chân dài của chị duỗi thẳng ra. Chân tôi cũng duỗi thẳng ra phía trên, nút vú chị lia lịa, đồng thời thúc cặc vô lồn chị tới tấp. Cặc tôi cũng dài nên chơi kiểu này cũng không khó, ít khi bị trượt ra ngoài. Từng dòng tinh trùng phóng ra ảo ạt, những dòng tinh nóng hổi khiến chị suýt xoa, sướng ngất. Dương vật co giật vài cái rồi ngưng hẳn, nằm im bên trong háng chị, ấm áp. Thật là một cuộc làm tình tê tái, nhanh nhưng vô cùng chất lượng. Hai chị em hôn nhau đắm đuối, đến khi dương vật mềm lại, tuột ra khỏi bướm. Lúc này ở đâu đó có mùi khét, chị sực tỉnh. Đẩy tôi ra rồi chạy nhanh, vô nhà bếp, tinh trùng vương vãi xuống sàn nhà. Sau mỗi bước chạy của chị, ẻo, cháy mất nồi cá kho tộ. Chị có vẻ hơi tiếc vì công sức đã bỏ ra làm, tôi nhìn chị. Cả hai cười sằng sặc, ăn trưa với chị rồi nằm xem tivi, ngủ quên luôn lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì cũng gần 2 giờ chiều, tôi rửa mặt chuẩn bị ra công trình, chị nằm ngủ trong phòng của chị. Bờ mông cong cớn, khi chị nằm nghiêng làm tôi cứ dùng rằng mãi chưa muốn đi, lại gần hôn lên bờ mông mềm mại vài cái rồi tiếc rẻ đi làm. Sao chị đẹp thế nhỉ? Mua ly cà phê với gói thuốc rồi phi lên tầng 3 của công trình ngồi, gió mát làm cho người cảm thấy thoải mái. Cứ ngồi đấy mà xem mấy anh chị công nhân đang say sưa với công việc của mình. Cũng có cô công nhân xinh lắm, mông má cũng ngon lành trong bộ đồ nhân công, sờn cũ. Nếu cô này ăn diện lên thì có lẽ cũng được lắm, tại vì hoàn cảnh khiến họ già đi nhanh chóng. Tự dưng tôi thấy tiếc cho họ, đúng là cuộc sống mà. Lôi điện thoại ra đọc báo rồi gọi điện chém gió với Trinh cho đỡ buồn. Cái công việc giám sát này rõ chán phèo, hình như tôi không hứng thú lắm. Nếu không có chị nơi đây chắc tôi điên lên vì buồn chán. Ngán ngẩm nghĩ về công trình tiếp theo sẽ ra sao rồi cầm bản vẽ thi công lên đi kiểm tra lại hệ thống điện đang được bắt lên tường. Đứng trên lầu nhìn xuống, thấy một vài cô giáo đang từ cổng trường chạy vô, nhưng mặc đồ thường ngày chứ không phải đồ đi làm. Tôi cũng hơi thắc mắc vì họ tới trường để làm gì khi chưa vô năm học. Lát sau lại thấy chị chạy vô, chị mặc quần tây đen với áo thun, áo khoác ngoài màu trắng. Thôi chả quan tâm lắm, tiếp tục với công việc của mình thôi. Mãi chập sau tôi mới biết được là chị với mấy cô tới để tập văn nghệ, chắc chuẩn bị cho khai giảng đây mà. Hồi xưa đi học tôi nhớ làm gì có mấy cái trò này nhỉ. Vậy mà ở cái xứ này cũng văn nghệ văn gừng, đi dạo xuống ngó xem cho vui. Mấy cô đang tập múa theo nhạc, tổng cộng 7 cô nhưng chả cô nào xinh được như chị, dù là so về nhan sắc hay vóc dáng hình thể. Thế mới biết tôi may mắn cỡ nào khi phang phập được cô giáo hoa khôi ở trường. Vãi thật, tập múa được khoảng hơn nửa tiếng thì thấy chị đi vô nhà vệ sinh. Ngó nghiêng không thấy ai nên tôi cũng phi vô. Nhà vệ sinh thì ở góc khuất cuối hành lang, ít người để ý. Khi tôi vừa bước tới thì có vẻ chị cũng vừa đái xong, đang rửa tay. Tôi vờ như vô tình gặp. Ủa, em làm gì ở đây? À, em đi tiểu. Ừ, bọn chị hôm nay tập văn nghệ, nãy ở nhà suýt ngủ quên, may con bạn nó gọi nhắc. Vâng, ừ thôi chị lên tập tiếp đây, đi xong nhớ dội nước nhé. Chị nhoẻn cười với tôi rồi rảo bước đi ra, tôi tóm chị lại đè vô tường ôm hôn, chị gật mình rồi vùng vẫy, thôi em, coi chừng người ta thấy, không ai thấy đâu, em xem cả rồi, hư quá. tôi để về nhà, đừng em kệ chị can ngăn. Tôi nút lưỡi rồi sờ mó vú mông lia lịa, thọc tay vô cái quần tây để nắn bóp đôi mông tròn. Mắt chị cứ hướng ra phía ngoài cảnh giác. Cứ thế tôi quấy rối tình dục chị khoảng 3p đã đời rồi mới cho chị đi ra. Đúng là cảm giác lén lút thích thật. Chiều chị chứ không tôi cởi quần phập tại chỗ rồi. Đứng lên thì việc gì cũng có thể. 16:30p, mấy cô cũng bắt đầu ra về. Tôi ngồi chỗ ghế đá nhìn vẩn vơ, rồi thấy chị loay hoay với cái xe của mình. Mấy cô về hết trơn, để lại chị trơ trọi với cái xe đang trục trặc. Tôi lại gần chị. Xe bị sao vậy chị? Xẹp lốp, không biết bị thủng hay xì hơi nữa. Xui vậy, đợi em ra cổng trường xem có ai sửa xe không. Em ra cổng trường, nhìn xéo bên phải phía bên kia đường là thấy tiệm sửa xe. Em ra xem họ đóng cửa chưa. Vâng, đi bộ ra tìm thì thấy có tiệm sửa xe thiệt, nhưng họ đóng cửa mất tiêu. Không lẽ dắt bộ về nhà. Mệt thấy bà, họ đóng cửa rồi chị ơi. Trời xui vậy, giờ sao ta. Thôi chị gửi nhờ bác bảo vệ đi, mai lấy sau, chứ giờ dắt về sao nổi. Ừ, chắc vậy thôi. Chị lấy đờ tê gọi bác bảo vệ của trường rồi dắt xe sang phía bên kia cho gọn, để em chở chị về. Khoan em, để chị ra cổng đợi em rồi em ra sau. Vâng, có lẽ chị ngại mấy người công nhân, sợ họ lại dị nghị gì đó không hay. Đợi chị ra rồi tôi dắt xe ra sau. Chỉ là chở chị về thôi mà. Nhưng đã có tật thì phải giật mình. Tật của tôi và chị là đụ đéo quá nhiệt tình. Em chở chị qua bên kia để chị lấy cái áo dài mới đặt may. Vâng, sao nay ngoan thế hở, nói gì cũng dạ vâng lịch sự thế. Thì ngoài đường chị là chị của em mà, thế ở nhà không phải hả? Ở trên giường thì chị là vợ của em. Chị bẹo tôi một cái bên hông rõ đau. Tôi thì cười khoái trá, chở chị thế này thì chở tới Cà Mau cũng được. Chị vô lấy bộ áo dài rồi chúng tôi về nhà. Tới nhà chị định bụng quay về nhưng ham muốn lại lên, muốn tòm tem lần nữa. Thế là vào, việc đầu tiên là chị ngắm nghía bộ áo dài mới lấy về. Chị xem kỹ càng từng đường chỉ, xem thử có chỗ nào may bị lỗi không. Một lúc sau thấy chị có vẻ hài lòng lắm. Chị mặc áo dài chắc đẹp lắm. Chị giỏi nịnh, chị mặc vô xem thử nào. Thôi để giặt rồi mặc sau thì mặc thử xem có chỗ nào rộng hay chật không để mà sửa liền khỏi mất công. Chị thấy có lý nên ậm ừ rồi đi vô phòng thay đồ. Lúc chị đi ngang qua tiện tay vỗ đít chị cái bép, chị trừng mắt lên trông đáng yêu quá cỡ. Khoảng 5p sau chị đi ra, nói thật là dương vật tôi cứng hẳn lên khi nhìn thấy chị trong bộ áo dài truyền thống ấy. Những đường cong lượn lờ nhảy múa bên những thớ vải mỏng manh mềm mại màu hồng. Thật chưa bao giờ tôi thấy ai mặc áo dài đẹp như chị cả. Tôi sững người mất vài giây. Em thấy sao? Đẹp, đẹp lắm chị ạ. Lại nịnh, nuốt cái ực rồi bước lại gần chị, đi một vòng quanh người chị, chỗ nào cũng hoàn hảo, bầu ngực vươn lên kiêu hãnh, mông má nảy nở làm hiện lên đường cong chết người, vòng eo nhỏ nhắn săn gọn làm nổi bật lên vòng 1 và vòng 3. Đúng là cái áo này sinh ra để chị mặc, hoặc là chị sinh ra để tô điểm cho những trang phục như thế này. Và đồng thời tôi cũng hiểu ra rằng tại sao áo dài là quốc phục của đất nước. Bộ áo này hợp với chị lắm, hoàn hảo lắm. Ừ, những đường may vừa vặn lắm, không quá chật chội. May là chị dạy tiểu học đó. Chị mà dạy cấp 2, cấp 3 thì chắc học sinh không tập trung được rồi. Chị cười khúc khích sau câu nói đó. Tôi đưa tay vuốt lên làn vải mỏng, cảm nhận đầu tiên là sự mềm mại của vải. Mềm mại của vải hay của da thịt cũng chẳng biết, nhưng mềm lắm, đã tay lắm. Tôi cứ vuốt ve mơn trớn từ vai xuống lưng, rồi xuống mông xuống đùi, cặc cứng ngắc từ bao giờ. Chị đẹp quá, em chịu không nổi. Nói đoạn đặt lên môi chị một nụ hôn, chị không phản ứng gì cả. chỉ đứng im đón nhận. Tôi và chị đứng giữa nhà hôn hít làm tình, cầm tay chị đưa về chim tôi, bàn tay chị thoăn thoắt mở nút kéo quần xuống và lôi thằng nhỏ ra trong, giải thoát khỏi cái quần. Con cặc lộ vẻ thoải mái vì thoát ra sự bí bách, chị sụp cặc, tôi sờ mông bóp vú, hình như chưa bao giờ tôi đứng đến thế, vì sao ư, có lẽ vì chị quá đẹp, thọc tay vô cái quần dài và quần lót, tôi chà sát cả lòng bàn tay lên cái mu ấm áp, chị cũng dỉ nước nhớn ra từ bao giờ, nhấn vai chị xuống, hiểu ý chị liền quỳ xuống bú cu, từ trên nhìn xuống. Tôi thấy dưới đó là khung cảnh một cô giáo xinh đẹp đoan trang đang mút cặc cho mình. Một cô giáo trong bộ áo dài hồng, vóc dáng của cô ấy sao đẹp quá. Cảm giác sung sướng như được mút cặc lần đầu khiến tôi thúc cặc sâu vô họng chị rồi ghi lại. Nếu cứ vậy thì chỉ trong vài giây nữa thôi, tôi sẽ suốt mất bướm chị tôi phang cả trăm lần. Phang muốn nát cả bướm, vậy mà giờ đứng như chuẩn bị chơi chị lần đầu ở Nha Trang vậy, rút nhanh cặc ra khỏi miệng chị, tôi bế thốc chị vô giường, lột cái mép quần dài xuống chỉ vừa qua mông thôi rồi dừng, cái quần xịp cũng bị lôi theo, lật chị úp người lại, tôi nhìn chăm chăm cô cái khe háng đen huyền, sâu hút. Những sợi lông lồn lún phún tới tận lỗ đít như đứa trẻ bị bỏ đói, như cả thế kỷ chưa được làm tình. Tôi vụng đầu vụng lưỡi vô la liếm lồn liếm đít chị vùng vẫy như muốn thoát ra. Làm tôi hơi thắc mắc vì mọi lần chị thích tôi bú lồn lắm cơ mà. Từ em á, đợi chị rửa đã, còn giờ á, à thì ra chị sợ bẩn vì lúc chiều đi đái không rửa lồn sạch sẽ. Tôi mặc kệ. Bây giờ cho dù chị có đái thì tôi cũng liếm nữa chứ vậy si nhê gì. Mùi lồn nồng nồng làm tôi nứng tợn. Giờ bú cái lồn dơ mới thấy thú vị. Lồn sạch bú hoài rồi, mà lồn sạch thì ít mùi vị hơn. Chính cái mùi vị này làm tôi nứng hơn bao giờ hết. Lồn của người mình yêu thương thì có ngại gì. Tôi bú liếm say mê sạch sẽ cả háng chị. Chị Trâm bị kích dục đến nỗi đờ đẫn, cả người mềm nhũn ra vì được liếm lồn. Tôi trườn lên người chị thỏ thẻ vào tai, anh nứng quá em ơi, chị cũng vậy, chơi chị đi em, anh đút cặc vô chơi lồn em, nghen, anh, chơi đi kích dục rồi, khẩu dâm, tôi làm chị nứng dữ dội, ngồi dậy lựa thế đâm cặc vào, chị vẫn nằm sấp trên giường, hai tay giang ra bấu vào nệm, chân trái duỗi thẳng, chân phải hơi cong lên. Quần bị tuột qua mông, tóc rối bù, nhìn chị sộc sạch trong bộ áo dài cứ như vừa bị cưỡng dâm vậy. Tôi rổ ập lên người chị đút cặc vào màn nắp, cú đâm đầu tiên kêu lên cái oạp, chị sướng nhăn cả mặt. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, tôi đụ chị mạnh mẽ ngay từ những phát đầu tiên, hình như tôi đang hiếp dâm chị chứ không phải làm tình. Những hành động từ đầu đến giờ thô bạo quá. Nhưng cơn hứng nó điều khiển làm tôi khó lòng tự chủ được, cứ hành động theo bản năng, lấy cái gối lót dưới bụng chị, mông chị nhô cao hơn, tạo tư thế thuận lợi để tôi địch chị tới tấp mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc mà chị lên đỉnh, chị cắn vô gối để những tiếng rên không phát ra, nhìn nét mặt tôi biết chị sướng vì hứng lắm, kéo hai chân chị buông thõng dưới sàn nhà. Tôi cũng đứng dưới sàn mà thúc rầm rầm, cái giường vang lên những tiếng kẽo kẹt, đụ chị kiểu chó, đồng thời hai tay bóp hai bầu ngực của chị trong tà áo dài mỏng manh. Vẫn là cái sự mềm mại làm tôi hứng dữ, tôi cảm giác lúc này cặp bự lắm, nong 2 mét thịt chị mà kéo ra kéo vô, lồn chị bót làm tăng sự ma sát, cơn hứng bùng lên khắp cơ thể, tôi sắp ra, rút cặc ra. Vội úp mặt vô đít chị liếm láp nhằm hạ cơn dâm xuống, chị dạng hang ra cho tôi thỏa thuê đánh lưỡi, đứng lắm nhưng vẫn còn chút luyến tiếc nên tôi chưa vội ra lỗ. Đít chị có vẻ phập phồng co bóp khi những cú liếm chạy dọc lên dọc xuống, tôi nghịch ngợm cái lỗ khít dịt ấy làm chị bị nhột, cứ lắc lư đôi mông no tròn qua lại, cảm thấy ổn rồi. Tôi đứng dậy cầm chim dí vô lỗ đít. Chị Trâm, tôi muốn chơi cái lỗ này lần nữa. Tuy vậy cũng khá khó khăn khi đút vào. Lỗ đít chị nhỏ và khít quá. Lấy nước nhớn từ bướm lên rồi đút nhẹ ngón tay vô. Cái lỗ của chị mở dần ra chút xíu, rồi chập sau nuốt trọn cả ngón trỏ của tôi. Chị có vẻ hơi khó chịu nhưng đang trong cơn sướng thì chị mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Rút ngón tay ra, kê đầu chim vô, ấn nhẹ nhàng hết sức vì sợ chị thốn. Loay hoay mãi mới lọt được đầu chim, cảm giác khó khăn như chơi gái trinh vậy. Nhưng đã lắm, cái lỗ đít cuối cùng cũng bị khuất phục. Tôi rút ra ấn vô từ từ, sự co bóp mạnh mẽ, chật chội làm tôi cũng không dám dập mạnh vì sợ xuất tinh. Nhịp nhàng đủ đít chị khoảng 4-5p thì lúc này không thể kìm được nữa, cặc cứng lên hết cỡ. Cảm giác lâng lâng bồng bềnh xuất hiện, tôi vò cặp vú của chị không thương tiếc, lấy hết sức dập những phát cuối cùng hết cỡ vô đít chị, da thịt đập nhau kêu bành bạch, mông chị đỏ ửng lên. Em chết mất Vương ơi, anh đã quá em ơi, đủ em đã quá. Dứt câu nói thì luồng tinh đầu tiên găm sâu trong đít chị. Sau đó tôi rút cặc ra phóng nốt những gì còn lại lên lưng chị, tóc chị. Chị không giữ nổi mình nữa, rên la oai oái. Tôi cũng vỡ òa cảm xúc mà rú lên, hòa vào âm thanh dâm dục đầy thỏa mãn của chị. Bộ áo dài của chị đẫm mồ hôi, tinh trùng. Ban đầu đẹp đẽ bao nhiêu thì giờ nhàu nát và bẩn bấy nhiêu. Nếu ai thấy cảnh này thì đều nghĩ chị mới bị hiếp dâm xong. Nghĩ mà thương, tôi ôm chị siết chặt trong lòng, thỏa mãn, ngây ngất. Sao hôm nay em chơi chị thô bạo vậy? Chị làm em hứng lắm, nên thành ra em không kìm được. Xin lỗi chị nhé, không sao đâu. Tại cảm giác này khác với những lần trước nên chị thấy lạ thôi. Có sướng hơn những lần trước không? Sướng hơn, thích lắm, cứ như chị bị một người khác hoàn toàn làm tình vậy, nhưng mà cũng đau quá, chị đau chỗ nào vậy? Em bóp vú mạnh quá nên đau. Với lại lúc gần xong tự dưng lại đổi qua lỗ, thốn chết được, tôi cởi áo dài ra, cởi luôn cả quần quần dài và đồ lót. Vứt xuống giường, cặp vú căng tràn cũng đỏ ửng lên như cặp mông của chị. Đúng là tôi hơi mạnh tay khi đang làm tình, chắc chị đau lắm. Tôi hôn chị như âu yếm, vỗ về, lưỡi chị luồn lách tìm đến lưỡi tôi, hai cơ thể nóng hừng hực vẫn chưa muốn tách rời. Thôi chị đi giặt rồi tắm, trễ rồi, trời chưa tối mà, chuẩn bị rồi kìa, em làm bẩn hết áo mới của chị rồi, để lần sau chị mặc bộ áo dài đó chị sẽ nhớ tới em, hê hê nhớ gì chứ. Nhớ những dòng tinh trùng ướt đẫm sau lưng áo, quỷ, ra khỏi nhà chị, trời cũng chập choạng tối, sáng sớm đang ngủ ngon thì lại có điện thoại, thì ra là chị Trâm. Vậy mà cứ tưởng mấy tên công nhân gọi rủ đi CF chứ, chưa dậy hả nhóc, anh chuẩn bị dậy thôi, mới sáng em yêu gọi gì sớm vậy, anh hay quá hơ, xe người ta bị hư. Sáng nay ai đó không qua chợ đi thì đi bằng cái gì trời? À nhớ rồi, đợi anh xíu nghe, anh qua liền. 10p nữa không thấy thì em xẻo. Chị tôi đang yêu nên cái cách nói chuyện cũng dễ thương cực, cứ gọi là ngọt xớt như da thịt chị vậy. Thôi thì sáng nay làm xe ôm một chuyến vậy, vệ sinh xong rồi mặc quần áo chỉnh tề. Nhìn qua gương thì thấy một thằng nào nữa cũng rất bảnh trai, quái lạ, rõ ràng trong phòng chỉ có mỗi mình thôi mà. 11p sau có mặt trước nhà chị, để xe trước cổng rồi lững thững đi vào, thấy tôi, chị nở nụ cười tỏa nắng như mọi lần. Chu, đúng hẹn ghê ha, ai chứ, riêng em gọi thì anh không bao giờ trễ hẹn, thật không? Tất nhiên, cả đời anh sẽ không bao giờ trễ hẹn với em. Hai chị em cười khanh khách, sảng khoái và đầy thoải mái, dường như cả hai quên rằng thời gian còn lại của hai người còn rất ít. Sáng nay chị mặc cái quần tây đen, áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo vest nữ. trông chị thật sang trọng và quý phái. Tôi mê mẩn lướt ánh mắt lên khắp cơ thể chị, bắt gặp ánh mắt thô thiển của tôi. Chị chỉ cười nhếch mép, nụ cười của sự tự tin và mê hoặc. Thôi đi nào, nhanh chứ chị trễ giờ lên lớp đó. Vâng, chị bước đến cửa, vừa định xỏ giày thì tôi ôm chầm lấy, ép chị vô tường, nép sau tấm rèm cửa để bên ngoài không thấy. Chị đẹp quá. Vừa nói tôi vừa hôn lên hai má chị, khen chị hoài, ôm chị xíu nhé. Ừ, nhưng 5P thôi đấy, 5P là quá đủ rồi. Tôi hạ tay xuống thấy, áp lên đôi mông mềm, lướt 10 đầu ngón tay lên vùng da đít. Tôi nắn mông chị như nắn bột mì, cảm giác sung sướng lại hiện về. Không lẽ mới sáng mà đã muốn rồi sao em? Em muốn chị mọi lúc mọi nơi. Tôi để chưa về chị chiều, giờ không được, không? Ngoan chị thương, tôi kéo khóa quần xuống, lôi chim cặc ra đặt trên tay chị. Chị nhanh chóng bóp lấy nó, chị bóp nhẹ rồi chị sụp. Có lẽ chị cũng nhớ nhung nó ghê lắm. Tôi cũng mở cúc quần chị ra, kéo xuống, bàn tay nhanh nhỏ túm gọn háng chị, bướm chị khô răng, sạch sẽ, sợ hết giờ. Tôi vội vã nhấn chim vô cửa mình chị, nhưng không tiến sâu được vì chưa có nước nhờn bôi trơn. Đầu cặc cứ chọt chọt không ngớt vô bướm chị, sợ chị hối thúc nên tôi cúi xuống vụt đầu vô đá lưỡi xoành xoạch lên hai mép lồn, nhả thêm một ít nước miếng cho ướt át. Liếm lồn chị khoảng chừng 20 giây rồi tôi đút cặc nhấp, nhờ nước miếng nên đầu cặc chui vô dễ hơn. Tuy vậy cũng chưa đâm, lút cán được, ôm đít chị nhấp nha nhấp nhổ một hồi thì cũng ngập cặc. Chị vịn hai tay lên vai tôi để đứng vững, tôi ôm đít chị mà đít chơi nhau buổi sáng cũng sướng thiệt. Sướng ở chỗ chơi nhanh chơi mạnh nhưng vẫn chưa có cảm giác ao, tôi hì hục thúc rầm rập. Rồi quay người chị lại mà đụ từ phía sau, nhanh lên em, đợi em chơi chị xong rồi đi làm nhé. Tôi tập trung vô cặp mông trắng mịn của chị, hai tay bầu hai bên hông chị rồi nắc những cú nắc giòn giã mạnh mẽ khiến chị lên đỉnh nhanh chóng. Chị rên ư ử nghe sướng cả tai. Chị ra đã quá em ơi. Lúc chị ra tôi càng hăng tiết mà dập, chị sướng lại càng sướng. Nhưng khổ nỗi tôi chưa ra được, tâm lý vội vàng ít nhiều ảnh hưởng đến cơn sướng hiện hữu, làm tôi phân tâm hơn. Bằng chứng là nãy giờ tôi phang chị chan chát, mông đít chị đỏ ửng lên vì mỗi cú đít ấy vậy mà tôi vẫn chưa xuất tinh được. Đụ chị một hồi nữa thì lại sợ chị trễ giờ, phần thì chị có vẻ nhột sau cơn lên đỉnh nên tôi đành ngậm ngùi dừng lại, rút cặc ra mà trong lòng không nỡ tí nào. Sao vậy em, không ra được hả? Chắc tại buổi sáng khó ra mà thời gian lại gấp nữa nên. Ừ, thôi chưa chị bù cho nhé, yêu em lắm. Vâng, chị ôm mặt tôi hôn tới tấp cứ như đang nựng con trẻ vậy. Biết tôi thiệt thòi nên chị cúi xuống mút cặc tôi mấy cái cho sạch sẽ nước khí của chị dính trên đó. Nhìn chị mút cặc mà hạnh phúc ghê gớm. Hai chị em chỉnh sửa lại quần áo rồi lên đường. Tôi chở chị tới gần cổng trường rồi để chị tự đi bộ vào. Chị sợ người ta thấy lại bàn tán không hay. Tôi thì quay xe lại đi CF một mình. Dương Vật nãy giờ vẫn chưa chịu xìu xuống. Đúng là chưa ra tiệt là ấm ức cứ tưng tức hay hòn rái. Đến khoảng 10 giờ kém, ngồi buồn chẳng biết làm gì. Lôi đờ tê ra NT chọc chị chơi. Sáng nay làm nháy, lên tập múa có sung không chị? Sung cái đầu em, suýt nữa trễ giờ nè, nhưng mà thích lắm, hi hi, nhưng em không thích, em chưa kịp ra, làm sáng giờ, thằng nhỏ cứ cương mãi, không xẹp được, thương vậy, thôi tí chị bù cho nhé, hi, nhớ nhé, ok, đợi chị lúc này cảm giác thời gian trôi qua chậm quá, tôi cứ nôn nao trong người, mong chị về sớm, đúng là, nhớ gì như nhớ người thương, đứng ở sân trường nhìn vào. Thấy chị cùng đồng nghiệp cười đùa, lòng tôi trùng xuống khi nghĩ đến thời gian tới sẽ không còn được nhìn ngắm gương mặt thiên thần ấy mỗi ngày nữa, buồn nôn đau. 10 giờ 30 chị En Ti bảo trưa nay đi đám cưới, đọc xong Ti En mà buồn thêm buồn, đang mong ngóng một buổi trưa nóng bỏng, ấy vậy mà, chở chị về nhà để kịp tắm rửa và làm đẹp. Ngồi xem tivi cho đỡ buồn trong khi chị đi tắm, tiếng nước chảy róc rách từ nhà tắm phát ra làm thằng nhỏ rục rịch, định bụng bước tới nhà tắm rình trộm chị thì chị bước ra mất tiêu. Chị vô phòng chọn cái váy ưng ý rồi mặc vào, gương mặt chị luôn tươi rói. Vương ơi, vô chị nhờ xíu, sao chị, kéo khóa sau lưng chị lên với. Vâng, tôi lững thững bước vô, kéo khóa lên cho chị. Tấm lưng trắng ngần phẳng phiu thật đẹp, kéo xong tôi ôm chầm lấy chị, mùi thơm và hơi ấm này thật dễ chịu, chim tôi áp vô mông chị, lâng lâng, chị quay người lại nhìn tôi âu yếm, đợi chị về nhé, ừ, nhanh nhé, em chịu không được lâu đâu, biết rồi cưng, về chị gọi cưng liền, nút lưỡi, bóp vú chị mấy cái rồi cả hai đi ra, tôi chạy về phòng trọ cơm nước, chị đợi bạn qua đón. Buổi chiều ở công trình, tôi nhắn tin với Trinh cho đỡ buồn, mà sao giờ vẫn chưa thấy chị về, chắc còn đi tăng 2 hay 3 gì nữa quá, chim cu đang sốt cả lên mà chị thì chưa chịu về. Tôi cứ đợi chờ trong gao ngán, gần 4 giờ, tôi NT hỏi chị đã về chưa, chị nhắn lại bảo đang ở nhà bạn với mấy người, tụ tập chơi ở đây xong về, vậy mà chả biết thế nào, tới tận 6 giờ chị mới gọi cho tôi. E tới quán karaoke XYZ đón chị đi, chị say quá, vâng, e tới liền, tôi lên xe chạy vút như bay, trong lòng cũng hơi rốt ruột, bình thường chị đâu có uống nhiều vậy đâu, sao nay sung thế, tới nơi, tôi gọi điện rồi lát sau chị đi ra, dáng vẻ có phần hơi liêu xiêu, thấy tôi, chị nở nụ cười rồi leo lên xe, vừa chạy mà vừa lo, sợ chị ngã, tới nhà, tôi quăng chị cái bịch lên giường, thở vào nhẹ nhõm, chị cũng nghiêng người qua một bên mà ngủ thẳng cẳng, tôi đóng cửa lại rồi bật điện lên, bên ngoài trời cũng nhá nhem tối, tôi lay chị dậy. Xem chị có dậy nổi không để con tắm rửa rồi ngủ. Chị ơi, dậy được không? Mệt lắm không? Mệt, để chị ngủ. Em lấy nước chanh cho chị nhé. Ừ, khô. Ưng, thôi để chị ngủ. Vậy, tôi cởi váy. Cởi tất ra cho chị thoải mái. Cái váy chị nồng nặc mùi bia. Thân thể chị lọa lồ, trắng sáng. Cơn hứng của tôi trỗi lên mạnh mẽ khi nghĩ đến cảnh chơi chị lúc say như vậy. Sáng giờ tinh trùng tích tụ đau cả dái, tôi cũng cởi hết quần áo ra, phía dưới con cặc đang căng cứng là một người đàn bà tuyệt đẹp, tôi quyết định chơi chị ngay lập tức, hôn nhẹ lên bờ môi nồng nàn mùi bia của chị vẫn mê man không biết gì, chẳng có phản ứng gì lại, tôi hôn lần xuống dưới, hai núm vú mềm dần căng lên khi được tôi bú mút chùn chụt, vừa bú, vú. Vừa xoa bướm, cái cảm giác chơi lén này khiến tôi hưng phấn ghê gớm, liếm quanh lỗ rốn đáng yêu rồi tiến dần xuống háng chị, đám lông mu gạ lên mặt nhột nhột, háng chị nồng nồng mùi gai. Có lẽ uống nhiều vậy thì đi đái nhiều lắm đây, tuy nhiên tôi cũng không e ngại cái mùi này, bởi đây là lồn của chị, cái lồn mà tôi hằng ao ước, cái lồn mà tôi đã bú liếm. Nhét cặc chơi không biết bao nhiêu lần, hít hà vài cái rồi liếm cái đầu tiên lên hai mép, mùi hơi ngai ngái nhưng không sao, cơn hứng làm tôi sướng rùng mình, bao nhiêu thèm muốn từ sáng giờ. Tôi chút cả vào háng chị, bướm chị được tôi liếm láp nhiệt tình, sạch sẽ, hai mép nở to ra, bú liếm chán chê, mỏi miệng, tôi ngồi dậy toan nhét cặc đủ chị, rồi một suy nghĩ đồi bại lóe lên. Tôi sẽ quay phim chị, đúng, đây là cơ hội ngàn năm hiếm, sẽ chẳng có dịp nào tốt hơn thế nữa, và lại thời gian bên chị cũng gần hết rồi. Tôi sẽ quay một bộ phim để đời giữa tôi và chị để lưu giữ cho sau này, lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim lên, kê lên bàn để quay toàn cảnh cái giường. Tôi hứng tợn khi đang làm diễn viên phim người lớn, nút lưỡi, bóp vú, nhào lồn đủ các kiểu, sau đó cầm điện thoại trên tay quay mặt chị, tôi đánh nhẹ bụi lên gương mặt đáng yêu đang ngủ say, nhét dương vật vô cái miệng chúm chím, cảnh quay cho chị mút cặc làm tôi xém chút phụt tinh ra, vội vàng rút chim ra rồi nhét hai viên bi vô, mỏi chân, tôi ngồi hẳn lên mặt chị mà quay. Chim dài sát giạt mặt chị, sướng ngất lên được cho chị ngâm chim chán chê rồi tôi kê điện thoại vô, gối, lần này quay cảnh tôi bú lồn chị, cái lồn xinh xắn ướt đậm đầy khiêu khích, vừa liếm lồn vừa nhìn về phía điện thoại, thật đã, dường như bây giờ tôi mới nhìn kỹ con bướm xinh này. Ngẫm lại khe bướm chị có vẻ dài hơn của Trinh và những người con gái tôi từng lên giường một chút, 2 mét có vẻ hơi thâm lại so với ngày đầu tôi chơi chị, mà cũng đúng thôi, từ khi gặp tôi, bướm chị chưa có ngày nào ngơi nghỉ, những trận làm tình liên miên, kéo dài, liếm từ háng chị liếm dọc theo hai bắp đùi, nâng hai chân chị lên, tôi thọc lưỡi vô lộ đít mà ngoáy. Đám lông măng lún phún quanh hậu môn dính sát vô da thịt bởi nước miếng, liếm đít chán chê lại chuyển sang liếm lồn, vừa liếm vừa chọt ngón trỏ vô đít hí hoáy. Chưa bao giờ tôi lại say mê với vùng kín phụ nữ thế này, bỗng dưng chị cử động, tôi tưởng chị tỉnh vì bị kích thích nhưng hóa ra không phải, chị oan ẻo người qua lại như đang ngủ mơ, mặc kệ. Tôi vẫn cứ tiếp tục công việc tuyệt vời của riêng tôi, chị say thế này chắc chả thấy sướng đâu, phụt một dòng nước trong bướm chị phóng ra, tôi bất ngờ nên bị dính trọn vào mặt, tôi lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, chị phóng tinh, nhưng cái mùi vị đặc trưng khiến tôi có ngay đáp án, đó là nước tiểu, nhưng đang say sao lại tè được thế này. Tôi vội vàng kéo hai chân chị cho buông thõng xuống sàn nhà, tiếp sau đó là nước gì từ bướm chị chảy ra, thành dòng, ướt nhẹp hai bên đùi non của chị. Thật sự tôi quá kích thích khi nhìn chị đái dầm như thế này, tôi xoa bướm trong lúc chị đái, dòng nước nóng hổi trong tay tôi, cơn hứng lên tới đỉnh điểm. Chị vừa đái xong hết là tôi đút chim vô nhấp chẳng quan tâm tới cái thứ nước chị vừa phóng ra làm bẩn hay không. Tôi ôm hai đùi chị mà phang rầm rập. Sướng khủng khiếp khi dương vật ngập lút trong âm hộ chị ép hai chân chị sát vào nhau. Tôi đẩy cao lên cho người chị gập cong lại. Tôi có hai chân mà chơi tới tấp. Những tiếng chan chát vang khắp căn phòng ngủ, trong giấc mơ có lẽ chị cũng đang mơ thấy cảnh làm tình này, thi thoảng chị có rên nhẹ, không biết rên vì sướng hay rên vì cơn say hành hạ. Tinh trùng trực trào phóng ra, tôi đành xoay người chị lại mà chơi phía sau, kéo người chị ra gần mép giường, để hai chân chị dưới đất, nửa thân trên vẫn ở trên giường. Cả đầu chim dọc 2 mét vài đường rồi đâm thẳng, lúc nãy chơi hăng tiết bao nhiêu thì bây giờ tôi lại chơi chậm rãi, nhẹ nhàng bấy nhiêu. Chỉ nhìn dương vật thậm thụt ra vào bướm chị thì cũng đủ sướng rồi, giả sử bướm chị là dây đàn, dương vật là cây dùng để kéo thì tôi chính là người nghệ sĩ. Tôi đang hòa làm một với chị để tạo nên những tiếng rên bất tử, những cơn sướng liên miên, bài nhạc nào cũng có điệp khúc của nó, tôi cũng có phút cao trào của riêng tôi. Hai tay bấu hông chị mà phang từng cú mạnh mẽ, tôi đụ chị hàng tá, hàng chục cái mạnh mẽ rồi đừng im thở giúp, với tay lấy cái điện thoại quay sát hơn cảnh doggy này, bướm chị nhoáng mét nước. Thôi kết thúc thôi, không thể kìm được lâu hơn nữa rồi, lật người chỉ nằm ngửa ra, tôi ngồi trên, ở dưới là gương mặt chị sát dạt, tập trung tinh thần, sục chim hướng về mặt chị, tay phải vẫn cầm cái điện thoại để ghi cảnh ái ân này, cái cảnh xịt tinh lên mặt chị, bao nhiêu tinh trùng tích tụ sáng giờ sổ ra như vỡ đập thủy điện, tràn lan khắp gương mặt xinh đẹp đang say giấc. Tràn xuống cổ, tóc bê bết, tôi sảng khoái rên lên hồi dài sảng khoái, chưa bao giờ đã như bây giờ, một nửa gương mặt chị bị tinh trùng phủ lấp, chị có vẻ nhột nên hơi ngọ nguậy. Mở miệng chị ra cho chị ngậm chim chút nữa rồi tôi tắt máy, bắt đầu dọn dẹp hiện trường sau cơn sung sướng. Tôi dọn cả nửa tiếng mới xong, mất thời gian với cái vũng nước tiểu dưới nền nhà. Báo hại tôi phải lau đi lau lại mấy lần mới hết mùi, sau đó còn phải lau người cho chị, lau vú, lộn rồi lau cái bãi tinh trùng đang ướt đẫm trên mặt chị, xong xuôi đâu đó. Tôi vô tắm cho sạch sẽ rồi leo lên ngủ cùng chị, lâu rồi mới được ngủ cùng chị, cả hai nằm tư thế úp thìa, tay phải đặt lên vú chị bóc một cái đi vào giấc ngủ mê man, sáng sớm. Chị cựa mình làm tôi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, chưa tới 5 giờ, chị có vẻ hơi giật mình vì thấy tôi nằm bên cạnh, đang ôm chị ấm áp, em không về hả, em muốn ngủ bên chị. Với lại chị say quá nên em cũng không yên tâm, cảm ơn em, nhưng mà phải cẩn thận đó, ai thấy thì chết, không ai biết đâu chị. Chị nhổm dậy, vẻ mệt mỏi vẫn hiện hữu trên nét mặt. Chị vuốt tóc gọn gàng rồi lồm cồm bò dậy, chị đi đâu đấy, chị đi tè rồi, vào nằm tiếp, vẫn còn đau đầu quá, tôi cũng dậy đỡ chị đi, cứ sợ chị loạng choạng lại ngã, chị đi được mà. Tôi để e dìu cho yên tâm, lỡ ngã nữa lại khổ, chị có vẻ vui khi thấy tôi chu đáo, và mỉm nụ cười bí hiểm khi thấy tôi tồng ngùng, chim cu lúc nhúc, hai con người trần truồng cứ thế đi vô nhà tắm. Tôi đứng gần cửa nhìn chị ngồi xuống bắt đầu tè, vì nhà vệ sinh của chị không phải kiểu lavabo mà là kiểu bể thông thường, nên tôi có thể thấy rõ con bướm và chùm lông khi chị ngồi tè. Tuy vậy, thấy tôi cứ thô thiển nhìn vô háng chị, khiến chị cũng sượng sung mà khó tè hơn. Em ra ngoài đi, nhìn gì kỳ quá, em muốn nhìn, chị cứ tự nhiên đi, thôi ra ngoài đi e cứ nhìn vậy làm chị khó đi quá. Tôi chẳng nói chẳng rằng, ngồi bệt xuống chống cằm nhìn chị, chăm chú vào phần hạ thể, nơi sâu kín nhất của người đàn bà. Chị cũng bó tay trước sự lì lợm ấy. Lườm tôi một cái rồi tập trung tài, những giọt nước đầu tiên phóng ra xè xè làm chim. Tôi dựng đứng, nhìn chị đái đúng là nứng thiệt. Tối qua, em có làm gì không? Tôi gật đầu ra ý không phủ nhận. Chị thoáng xấu hổ, liếc mắt sang nơi khác. Chị vừa tè xong, tôi lấy giấy lau bướm cho chị. Chị càng đỏ mặt hơn nữa. Xong xuôi hai chị em về giường nằm tiếp. Lần sau chị đừng uống nhiều vậy nữa, nhỡ say quá không biết thì lại xảy ra chuyện gì. Ừ, chị cũng không dám nữa, đau đầu quá. Tại hôm qua trùng hợp sinh nhật con bạn, nó ép bọn chị ghê quá. Say vậy lỡ anh nào lợi dụng nữa, đem bán qua biên giới thì toi. Thì hôm qua cũng có người lợi dụng đấy thôi, tranh thủ người ta ngủ rồi làm gì đấy, cho chừa, ai biểu say xỉn. Lỡ đâu không phải em thì giờ hối hận chưa. Khi chị biết rồi, chị nắm chim, tôi bóp nhẹ, mắt lim dim như chìm vào giấc ngủ, sợ chị mệt, nên tôi cũng kìm nén ham, muốn xuống. Tuy vậy, thật khó khi mà chị cứ sục chim rồi vần qua lại hai hòn giái. Tôi đẩy chị nằm quay lưng lại với tôi, tôi đưa chim áp sát mông chị, kiểu úp thìa, đút chim vô bướm chị từ tốn, nhấp nhẹ nhàng, khi ngập lút thì tôi ôm siết chị, khẽ bảo, mình ngủ đi. Như vậy sao ngủ được, ngủ như vậy mới sướng chứ, chị thử đi. Quả thực tôi muốn đút chim vô bướm chị mà ngủ, nhưng chị lại kích thích tôi bằng cách nhấp nhổm mông đít ra sau. Tôi đành hưởng ứng lại chậm rãi, hai cơ thể nóng bừng sau khoảng chục phút, cắm cọc, dây dưa, mông chị to tròn vành vạnh, trắng sáng làm tôi nứng tợn, nhìn cặp rút ra đâm vô khe đít chị mà sướng tê tái. Tay trái ấn ấn dây mông đốc, tay phải bóp qua bóp lại hai vú, nhấp mạnh dần hơn vì nứng, chị rên những tiếng rên ra giết, mê lạc. Mạnh nữa lên em, chị sướng, đúng rồi, sướng, a, đã nứng lại càng nứng thêm vì yêu cầu của chị. Tôi như Robinson lâu ngày gặp gái, thúc mạnh thật, mạnh vô lồn chị. bạch 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 rồi lại bạch 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 trị lên đỉnh trong cơn bạo dâm mạnh mẽ nơi tôi. Từng thớ thịt căng cứng, tôi giết chị thật mạnh, chim ấn sâu trong âm, đạo chuẩn bị xuất tinh, từ đã em. Đừng ra, tôi chưa kịp hiểu chị muốn gì thì chị vội vàng đẩy chim ra, quay người lại, chườn xuống ngậm lấy nó, háng chị dạng ra, cái lồn đỏ xinh ngay trước mặt, chị muốn tôi xịt tinh vô miệng. Tôi chỉ biết hôn hít bướm chị trong khi chị đang xì sụp bên dưới, người tôi căng ra, tinh trùng ảo ạt, phóng, có lẽ chẳng gì sướng bằng hôn hít lồn bạn tình cùng lúc bạn tình đang nuốt tinh cho mình. Cả hai liếm sạch vùng kín cho nhau bằng những đường lưỡi ấm nóng, dương vật, mềm oạt ra trong miệng chị, lúc ấy chị mới dừng lại, em yêu chị nhất trần đời. Yêu chị thì chỉ cần giữ hình ảnh chị trong tim là được rồi, suốt đời đừng quên, em sẽ không bao giờ quên chị, quên những lúc mặn đồng như vậy, vậy là chị hạnh phúc rồi. Âu yếm chị một hồi thì chị bảo tôi về, để hàng xóm không biết, chị ra cổng gióng ngó rồi ra hiệu, tôi dắt xe ra về trong tiết trời vẫn nhá nhem tối, chưa sáng hẳn, ngày nghiệm thu công trình. Cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại mảnh đất nghèo này, mọi thứ diễn ra tốt đẹp cũng vui vì nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, êm đềm, niềm an ủi trong nỗi buồn vô hạn. Bên công ty của tôi mời đại diện một số thầy cô trong trường bữa cơm chia tay thân mật, mọi người cười nói rôm rả, chỉ có tôi và chị thoáng lên vẻ buồn man mác, xong xuôi. Mấy người công ty tôi lên xa về, còn tôi lấy lý do ở lại thu xếp trả phòng rồi sang mai về sớm. Mai em về hả chị hỏi? Vâng, mai em về. Ừ, buồn ha? Ừm, buồn chứ, không còn gặp chị nữa. Vậy giờ em định làm gì? Chưa biết chị thì sao? Chị ghé vô trường lấy bộ đồ văn nghệ về giặt, tuần sau khai giảng rồi. Vậy em đi với chị, hai chị em lon ton chạy vô trường. Bác bảo vệ mỉm cười chào hai chị em, chị chạy lên phòng giám hiệu mở cửa, tôi bắt chuyện với bác bảo vệ vài câu, vậy là năm nay bọn nhỏ có phòng học mới rồi. Vâng, cháu cũng mừng cho bọn nhỏ. Ừ, xã hội giờ tiến bộ rồi mà, đâu khổ như hồi bác. Dạ, thế kỷ 21 rồi mà bác. Thôi cháu xin phép lên đóng dấu một ít giấy tờ ạ. Ừ, chạy lên lầu, thấy chị đang bỏ quần áo văn nghệ vào túi sách. Dáng người khom xuống, chìa ra bộ mông tròn bự, tôi nhẹ nhàng đi tới, vỗ đít cái bếp, chị giật mình quay lại, trời ạ, làm chị hết hồn, hi, vì ở trường nên tôi không dám manh động, dù có thì chị cũng không cho, tôi chỉ ôm rồi vuốt về bờ mông cong của chị một tí rồi thôi, mà có lẽ chị cũng thích thú lắm với những đụng chạm đó trước khi về. Tôi còn thọc tay vô bướm chị vuốt ve mu lồn rậm rạp. Thôi về nhà chị đi, em có cái này cho chị xem. Cái gì thế? Về rồi biết hi. Đến nhà, chị mở túi ra và mừng rỡ khi thấy cái váy và bộ đồ lót tôi mua tặng. Nhìn chị cười tít mắt mà tôi hạnh phúc, đẹp quá, cảm ơn em nhé. Có gì đâu chị, đây là quà chia tay. Em muốn chị khi mặc nó sẽ nhớ tới em. Ừ, chị sẽ nhớ mà. Nói xong, vẻ mặt chị thoáng buồn rười rượi. Chị tắm xong sẽ mặc cho em xem nhé. Vâng, để em cởi đồ cho chị. Ừ, bàn tay thoăn thoắt cởi áo rời quần. Một tòa thiên nhiên tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt tôi, vùi đầu vô háng chị mà hôn hít. Lồn chị được liếm sạch sẽ. Có lẽ chị sắp lên đỉnh nên đẩy tôi ra. Chạy vào nhà tắm, tôi nằm dài trên giường chờ đợi, lát sau chị bước ra, mùi thơm của sữa tắm ngào ngạt khắp căn phòng ấm áp, chị ném cái khăn tắm lên giường, từ từ mặc bộ đồ lót tôi mua tặng, rồi mặc lên chiếc váy đỏ nổi bật trông chị lộng lẫy và kiêu sa cực kỳ. Tôi cầm điện thoại chụp 3 tấm rồi đưa chị xem, chị mỉm cười một cách hài lòng. Tôi xoay chị vòng vòng để ngắm kỹ hơn từng góc cạnh. Phía trước là bộ ngực được vun lên tròn trịa. Phía sau là bờ mông cong vút ưỡn ra khiêu khích. Thật là khó để mà kìm chế trước vẻ đẹp này. Tôi cởi quần áo ra, cả hai lao vào hôn hít, nút lưỡi, chị quỳ xuống bú cu, tôi chỉ còn biết ôm đầu chị nhấp nhổm, chị mút cặc khoảng chừng 5p thì tôi để chị ngã xuống giường, kéo váy lên doggy tới tấp. Và cũng chỉ 5p sau đó là tinh trùng tràn ngập tử cung của người đàn bà xinh đẹp. Đêm ấy là đêm cuối, tôi và chị nắm ôm nhau hàn huyên tâm sự, nhắc lại những kỷ niệm, những cảm xúc lúc ban đầu của chúng tôi. Và đêm ấy tôi chơi chị thêm 3 lần nữa, chơi như thể lần cuối cùng của cuộc đời. Thân xác chị thỏa mãn cực độ, cơ thể thanh niên của tôi cũng rã rời sau đêm ấy, đến độ sáng hôm sau bướm chị đỏ tấy cả lên, dương vật tôi cũng đỏ ửng vì làm việc quá sức. Hai chị em nằm li bì đến tận 9 giờ sáng, người mệt mỏi chẳng muốn dậy, chị chạy ra chợ mua ít đồ ăn, nấu bữa trưa tạm biệt. Bữa trưa ngon nhưng cả hai đâu còn tâm trạng để mà thưởng thức, chị chậm rãi nuốt từng hạt cơm. Nhìn cảnh ấy lòng đau lắm, ăn nhưng chẳng ai nói lời nào. Xong bữa, tôi ngồi xem thời sự buổi trưa cùng chị. Chị tựa đầu vào vai tôi như cô người yêu bé bỏng, khép nép bên người tình, cứ thế yên lặng xem tivi, mặc dù chả biết là có xem không nữa. Thôi về đi em, chuyện nào rồi cũng phải hết, ngồi thêm nữa cũng vậy. Hãy nhớ làm việc chăm chỉ và sống tốt, thi thoảng liên lạc chị. Được rồi, em biết rồi, em đi tắm cái cho mát rồi về. Chị tắm cho em nhé, lớn rồi, tự tắm đi, đây là lần cuối mà, em muốn chị tắm cho em. Cũng được. Tôi cởi quần áo bước vô nhà tắm, chị theo sau, trên người mặc cái áo ba lỗ và cái quần thun ngắn cũn cỡn, chị không mặc đồ lót, đứng im mặc cho chị xối nước kỳ cọ. Tôi như đứa trẻ 3 tuổi trong vòng tay mẹ, thương chị biết bao. Chị lấy xà bông thoa khắp vùng háng, bàn tay quét qua lại dưới dái, dương vật đuối sức sau đêm làm tình cũng ngo ngoe gượng gạo trở lại. Tôi cởi áo chị ra, kéo tuột cả cái quần chị đang mặc xuống, đến lượt tôi tắm cho chị, cũng dịu dàng như chị làm với tôi, bàn tay chà sát lên mu bướm, tay chị mân mê dương vật, khoái cảm dần trỗi dậy. Hai chị em ôm nhau dưới vòi hoa sen mà hôn hít, sau đó lau người rồi trở vô giường. Chị định mặc đồ cho tôi thì tôi ngăn lại, chị cho em giữ một thứ làm kỷ niệm nhé. Thứ gì? Lông bướm, chị vừa nói tôi vừa sờ bướm. Nhưng sao cho, thì em cạo một ít thôi. Ít thôi nhé. Vâng, chị cũng có vẻ lưỡng lự lắm. Thật tình thì tôi cũng chẳng nỡ cạo lông chị đâu, vì đám lông mu của chị rất đẹp và hài hòa. Thôi thì cứ cạo vậy. Cầm dao cạo râu của chồng chị, đè chị xuống giường, trông chị cứ khép chặt hai đùi làm tôi buồn cười. Tôi xoay người lại thành tư thế 69, chĩa cặp vô mặt chị, tha hồ hí hoáy chơi đù với háng chị, banh háng chị ra. Những đường dao đầu tiên làm chị nhột giật bắn mình. Tôi cạo sạch sẽ lông nít với phần dưới lông lồn, loáng cái bướm chị nhặn thin, chỉ còn lại đám lông mu phía trên, nhìn như mấy cô diễn viên phim sex cạo xong để cho chị xem. Nét mặt chị hơi sừng sốt chút, trời, sao em cạo nhiều thế, mọc ra nhanh thôi mà. Tới phiên chị, sao, chị cạo lông cho em đi, cạo tùy ý chị. Chị cầm lấy dao cạo như muốn trả thù lại. Chị ngắm nghía hồi lâu thì cạo lông đít với lông trên hai hòn dái rồi thôi, bỏ mớ lông lồn chị vào tờ giấy, gói kỹ lại, rồi cất vô túi, sau này lấy ra thủ dâm cũng hay. Nằm đè lên người chị, mân mê hai quả đào tiên, thủ thủ, chị thích em chơi chị kiểu nào nhất. Thôi giữ sức đi, hôm qua em làm chị nhiều rồi, để sức mà về, em đang hứng lắm, em muốn chơi chị lần cuối. Chị vẻ như chưa tin, luồn tay xuống tìm đến dương vật, khúc thịt càng cứng hơn khi bàn tay chị sờ đến. Chị nói, kiểu nào chị cũng thích cả, nhưng phải có một kiểu thích hơn chứ. Em còn sức chơi chị thật hả? Em có thể chơi chị đến sáng mai luôn. Ở bên chị, lúc nào em cũng trong tình trạng sẵn sàng. Chị kéo tôi đứng dậy, lưng chị dựa vào tường, Chị thích dựa lưng vào tường khi em làm, mỉm cười với chị rồi tối cúi xuống hôn lên cái lồn mới cạo. Nước lồn chị rỉ ra nhanh chóng, ra ra đầu cặc rồi đút nhẹ vô cửa mình đang rộng mở. Chị khẽ rên trong miệng, những cú nhấp chậm rãi đưa đẩy làm cho hai cơ thể nóng dần lên, vừa đẩy chị vừa nhào nặn cặp vú tròn trắng trẻo. Chị ôm đầu tôi xoa tròn. Em đi rồi chị có nhớ cặp của em không? Nhớ, chị sẽ nhớ nó lắm. Chị sẽ nhớ những lúc em đụ chị chứ? Nhớ, chị sẽ không quên được đâu. Em làm chị sướng quá, chị có muốn em đụ mạnh không? Có, đụ chị mạnh nữa đi, chị thích lắm. Hự truyền hai bàn tay xuống ôm đít chị làm điểm tựa. Tôi nhập phành phạch vào cái lồn đáng yêu. Nước khí cả hai nhỏ xuống, chạy thành hàng dọc đùi non của chị. Xuống tới gối, sau một đêm mệt nhoài, thì giờ muốn tôi ra sớm cũng khó. Dồn hết sức lực còn lại dã vô háng chị, làm chị như mê sảng. Trong sung sướng, chị mút cặc cho em đi. Chị ngoan ngoãn làm theo như một con robot, quỳ xuống liếm mút con cặc đỏ ửng. Mới ngày nào còn không biết mùi cặc mà giờ đây chị nghiện nó luôn rồi. Kéo chị đứng dậy, xoay lại để doggy. Hai bầu vú bị nhào nặn hẳn lên những vết tay đỏ lòm, mông đít bị vỗ chan chát cũng chẳng khác gì vú. Trông chị giống như đang bị hiếp hơn. Đụ phía sau chừng 7p rồi quay người chị lại, tiếp tục tư thế ban đầu. Người tôi bị dịn mồ hôi, gồng sức đụ nhanh mạnh hết cỡ có thể. Chị rên oai oái, hai mắt mờ đục đi, dường như chị đang gồng mình chịu đựng những cú đâm thô bạo của dương vật. Em ra nhé, ừ, ra đi em. Chị sướng đến chịu không nổi rồi. Chị ra hai lần rồi. Tôi nút lưỡi chị, ngừng dập. Chỉ dùng sức ép mạnh người chị vô tường, dương vật co giật bên dưới xuất tinh. Tuy nhiên tôi cảm giác chỉ ra được một xíu, một đêm mất sức khiến tinh trùng chưa sản xuất kịp, nhưng khoái cảm thì vẫn y nguyên, cặc co giật một hồi mới dừng lại. Cuộc mây mưa kết thúc cũng là lúc tôi và chị nằm vật ra giường thở hổn hển. Lúc tiễn tôi, mắt chị ươn ướt như muốn khóc, nhìn cảnh ấy lòng quặn thắt đau đớn. Có nỗi đau đớn nào trong tình yêu mà dễ chịu bao giờ? Chị em mình sẽ còn gặp nhau chứ? Tôi nói, ừ, sẽ còn mà. Em hãy giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ làm việc, để thành đạt nhé. Chị cũng vậy nhé. Một lúc nào đó mình sẽ gặp lại. Cả hai dường như không muốn nói thêm gì nữa, vì những gì muốn nói thì đã nói tối qua rồi. Cũng bởi sợ rằng nói nữa sẽ làm đối phương chua xót. Nhìn chị, nhìn ngôi nhà chị ở lần nữa rồi tôi lên xe phóng thẳng trên con đường trở về. Tâm hồn chàng trai trẻ chìm vào muôn ký ức. Những tháng ngày sau đó, tôi lăn lộn với những công trình ở những mảnh đất khác nhau, và đi đâu tôi cũng thấy hình bóng chị. Tôi và chị thi thoảng cũng nhắn tin, gọi điện hỏi han. Chồng chị chuyển đơn vị về cũng gần nhà, nên chị và chồng cũng gặp nhau thường xuyên hơn trước. Tôi mừng vì điều đó, bởi chị sẽ bớt cô đơn trong tình dục hơn, bớt thiếu thốn hơn. Xa chị cũng hơn nửa năm, thời gian đó tôi cũng bớt nhớ nhung chị hơn hẳn. Có lẽ vì bản năng giống đực của chúng ta khi đã chinh phục được thử thách thì cũng dần quên đi thứ từng ham muốn chăng. Mỗi khi nhớ chị, tôi lại lôi đống hình và video quay lén chị ra mà ngắm nghía cho thỏa nỗi nhớ mong. Và lần nào cũng phải tốn ít giấy. Và cứ thế, cuộc sống cứ trôi qua lặng lẽ hết.